Tất cả chúng sanh được chia thành ba loại lớn. Loại thứ nhất là chánh định tụ, nghĩa là pháp môn tu học của họ tuyệt đối chính xác, tu được kết quả nên gọi là chánh định tụ. Thứ hai là phà định tụ, tức là chẳng luận tu pháp môn nào, lý luận phương pháp và cảnh giới của nó, bất kể họ tinh tấn nỗ lực thế nào đều không đạt được kết quả. Thứ ba là bất định tụ, dạng này hoàn toàn phải xem duyên phận. Họ gặp được thiện tri thức, họ sẽ trở thành chánh định tụ. Nếu gặp phải tà môn ngoại đạo, họ theo hào liền rơi vào tà định tụ. Do đó thiện tri thức vô cùng quan trọng. Bạn theo ái hào, người nào hướng dẫn cho bạn? Hiện nay rất khó tìm được thiện tri thức. Thời này khó bị được. So với trước đây, người tu hành thuở trước minh tâm kiến tánh, thông đạt mọi thứ, liền lên núi trú nơi nhà tranh bế quan, đồng nghĩa tuyên bố với mọi người: tôi đã tốt nghiệp rồi. Đợi người đến thỉnh mời hạ sơn để hoằng pháp. Hiện nay chưa xuất gia thì đã là bế quan. Từ từ không còn tiêu chuẩn nào nữa. Người bế quan lên núi ở cũng chứ phải là người giác ngộ. Trước mắt chỉ có một biện pháp, chân thật học Phật chỉ có một con đường này. Học tập cổ nhân, làm học trò của các bậc đại đức xưa. Lão sư tuy đã ra đi rồi, ta ngưỡng mộ thầy, ta học theo thầy. Ở Trung Quốc, khuôn mẫu hàng đầu chính là Mạnh Tử. Mạnh Tử ngưỡng mộ Khổng Tử, tuy không cùng một thời đại, tức là thời của Mạnh Tử thì Khổng Tử đã qua đời rồi. Khổng Tử tuy đã ra đi, nhưng những trước tá được lưu lại thế gian của Khổng Tử, Mạnh Tử học theo như thế nào? Chính từ những tác phẩm mà Khổng Tử để lại, dùng đó làm tiêu chuẩn, làm giáo trình học tập. Ông đã thành công. Trong lịch sử, ông xưng mình là học trò của Khổng Tử. Những trường hợp tương tự khác ở Trung Quốc có rất nhiều, như Tư Mã Thiên. Vào đời nhà Hán, ông là người soạn ra quyển sử ký. Ông là do học theo Tả Khâu Minh. Tả Khâu Minh là người cùng thời với Khổng Tử, nhưng Tả Khâu Minh sớm đã qua đời. Quyển Xuân Thu Tả Thị Truyện chính là tác phẩm của Tả Khâu Minh. Tư Mã Thiên chính vì học Tả Truyện ông học thành công rồi, vì thế văn chương của ông rất giống với Tả Truyện. Điều này chúng ta phải nhớ lấy. Ngày nay chúng ta tìm không ra lão sư, vậy làm thế nào? Vì lẽ đó, nói cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Chúng ta phải tìm người xưa. Nhưng tìm ai đây? Tìm tổ sư Đại Đức. Thuở đầu, khi tôi còn trẻ, lúc đang ở Đài Trung, theo đạo cư sĩ Lý Bỉnh Nam học kinh giáo, lão sư nói chuyện với tôi rất khách khí. Thầy bảo rằng khả năng của tôi chỉ có thể dạy anh 5 năm. Sau 5 năm thì thế nào? Tôi chỉ anh học theo Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư không còn nữa, nhưng văn sao thì còn. Thầy đem văn sao của Ấn Quang Đại Sư gồm Chánh Biên 2 quyển, Tục Biên 2 quyển, lúc đó có tổng cộng 4 quyển, đem giao cho tôi, muốn tôi học theo Ấn Quang Đại Sư. Đây chính là cách thức riêng của người xưa. Hiện nay tôi biết có một vị pháp sư tuổi còn trẻ, tôi xin không nói tên vì chưa được thầy ấy đồng ý. Thầy ấy thật sự hạ công phu rất nhiều vào quyển Ấn Quán Đại Sư Văn Sao. Thầy đã đọc hết mấy chục lần. Nếu bạn nói đến đoạn nào trong Văn Sao đề cập về chuyện gì, thầy ấy đều biết. Có vẻ như có thể đọc thuộc lòng vậy. Cho nên tôi khuyên thầy dùng những câu trong Ấn Quán Đại Sư Văn Sao làm chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ. Những chỗ không có chú giải trong Ấn Quán Đại Sư thì không cần thiết phải ghi. Còn những chỗ có chú giải thì đem nó tìm hết ra, rồi đánh số cho từng câu một, làm thành một quyển chú giải. Kinh Vô Lượng Thọ của Ấn Quán Đại Sư. Đại sư là người mà người học Phật niệm Phật như chúng ta vô cùng tôn kính và ngưỡng mộ. Tôi tin tưởng đối với hầu hết đồng tu niệm Phật nhất định sẽ có sự giúp ích rất lớn. Tôi cũng hy vọng tác phẩm này của thầy ấy sau một năm là có thể cho xuất bản lưu thông. Ở đây chúng tôi cũng nhận được tin càng trở về sau, chúng ta học Phật có lẽ không còn tìm thấy thiện tri thức nữa. Xuất gia lẫn tại gia đều không tìm ra, làm sao đây? Thì dùng cách này